Thật là một sách lược buồn cười phải không? Bởi vì dĩ nhiên đừng cường điệu mọi việc cũng là một cách nói khác của đừng bận tâm vào những chuyện nhỏ. Tôi đã hỏi Anne, một cô bé 19 tuổi. Khi nhìn lại, điều gì thuộc loại không nghiêm trọng nhưng khó xử nhất của các bạn trẻ? Suy nghĩ mấy phút, cô bé trả lời. Đối với em và nhiều bạn khác cũng vậy, có lẽ đó là những chuyện cường điệu trong cuộc sống hàng ngày. Đúng là các bạn trẻ có thể ngấy đến tận cổ những chuyện cường điệu. Nói cách khác, việc quyết định không cường điệu mọi việc lên, ít ra là đối với một số việc, có thể làm cuộc sống thêm hạnh phúc và êm ả hơn. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để không cường điệu mọi việc lên được? Phải công nhận là ban đầu ta sẽ thấy trầm trọng, nhưng cách duy nhất tôi nhận thấy là phải khiêm tốn để thừa nhận bản chất sự việc mà bạn nghĩ trầm trọng cũng chẳng phải là chuyện sống còn gì. Nói cách khác, ta thường tự cho phép mình cường điệu mọi việc và bực mình về những việc mà thực ra chẳng có gì to tát. Thí dụ, một người bạn có thể phạm lỗi hay nói bậy bạ đó, nhưng thay vì quên chuyện đó đi và lo làm chuyện khác, ta lại tự cho phép mình cảm thấy bực bội khó chịu. Ta nghĩ về những lỗi lầm đó suốt cả ngày, càng cảm thấy mình bực bội có lý. Nhiều người có thể còn về nhà kể lể cho người khác nghe nữa, hoặc gọi điện thoại tỉ tê tâm sự với bạn bè thay vì cứ quên phức nó cho rồi. Những ngày xui xẻo liên tục như vậy, đủ thứ chuyện từ bị dành đường, bị cắt tóc xấu, đến mắc lỗi ngớ ngẩn trong bài kiểm tra, bị nói xấu sau lưng hay là mất đồ, đều có thể được cảm nhận theo hai cách. Hoặc nghĩ quả vô đơn chí, hoặc nghĩ thua keo này ta bày keo khác. Và trong khi cách nhìn nhận thứ nhất sẽ thực sự làm cho bạn nhìn mọi việc méo mó, thì cách nghĩ thứ hai lại tốt hơn cho sự sáng suốt của bạn, cho tình bạn, cho sự vui vẻ, hạnh phúc của bạn. Bận tâm đến những điều vặt vãnh thì luôn có những sự việc bất tận để phải bận tâm. Khi ta chú ý đến đủ thứ trên đời, thì chuyện này kế tiếp chuyện kia đều có vẻ hết sức trầm trọng. Khi bạn học được cách cứ để một số việc qua đi, bạn sẽ thấy bản thân mình bớt căng thẳng và bực bội đi nhiều. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời, nhiệt tình và đầy sáng tạo. Lên mây. Không hẳn là thế, đúng ra là có một cách thoải mái, nhẹ nhàng, an toàn, lành mạnh để cảm nhận được những điều cao cả tự nhiên, đó là thiền. Một khi bạn thực hiện được, mọi tự ti mặc cảm sẽ nhanh chóng rời khỏi bạn. Thiền không chỉ giúp ta thanh thản, mà còn giúp ta thêm sáng suốt, hạnh phúc và sáng tạo. Bao giờ cũng vậy, những ý tưởng hay cũng xuất hiện ngay sau khi tôi thiền xong. Trí óc tôi trong sạch và những ý tưởng dường như đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Hàng chục triệu người trên thế giới thiền hàng ngày. Có rất nhiều cách thiền, nhưng tóm lại bạn chỉ cần cố dọn sạch tâm trí và thư giãn. Bạn có thể thực hiện ở bất cứ chỗ nào trong vòng 5 đến 20 phút hay lâu hơn, và tốt nhất nên thực hiện mỗi ngày. Mặc dù tôi thực hành thiền đều đặn, nhưng không có nghĩa là tôi là một chuyên gia. Thực ra thiền khó hơn là ta tưởng. Khi bạn ngồi xuống hay nhắm mắt lại và tĩnh tâm, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng tâm trí của mình lúc nào cũng bận rộn và hoạt động. Khi thiền, bạn có thể học được cách cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong. Điều đó làm cho bạn thấy thanh thản, thích thú, phấn khởi, yêu đời. Do đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Bạn sẽ cư xử tốt hơn, đáng yêu hơn và ít bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đi. Nếu bạn chưa học thiền, tôi khuyên bạn nên tham gia một lớp học hay đọc một quyển sách về thiền, hay nghĩ đến một thư viện hay một hiệu sách quen để tìm hay tìm trên Internet. Có rất nhiều thông tin về vấn đề này. Nếu một trong những mục tiêu sống của bạn là hạnh phúc, thì thiền sẽ đem đến cho bạn điều đó. Hy vọng sẽ có lúc bạn thử thực hành thiền. Đừng để mình trở thành người bới lông tìm vết. Chuyện dễ làm nhất trên đời này là trở thành một kẻ ưa bới lông tìm vết. Đó cũng là khuynh hướng chung của hầu hết mọi người khi nhìn vào sự việc, tìm kiếm sai sót đối với bản thân, người khác, xã hội và cả thế giới. Vì bản năng tự nhiên của chúng ta là muốn mọi việc tốt hơn, mà thế giới này có quá nhiều thứ cần phải cải thiện, thế nên rất nhiều người mắc bệnh bới lông tìm chết. Kẻ ưa soi mói bắt lỗi gần như lúc nào cũng không vui, cao có, căng thẳng. Khi đầu óc của bạn cứ nghĩ đến những điều phiền phức, lỗi lầm, khiếm khuyết thì bạn sẽ thấy như vậy. Cứ thế, bạn sẽ chẳng nhìn nhận chuyện gì sáng suốt được cả. Hầu như ai trong chúng ta cũng không phải là người có khiếu soi mói bẩm sinh. Nhưng nói đúng ra, trên đời cũng lắm thứ để bắt bẻ. Tôi không nói là bạn hãy mặc kệ nó hay giả bộ coi như sự việc tốt hơn bản chất của nó. Tôi chỉ muốn nói với bạn là hãy học cách nhìn đúng bản chất sự việc, đặc biệt đối với những việc chẳng có gì là to tát. Mặt khác, khi thói quen xét nét bắt lỗi trở nên cố hữu, trở thành cách nhìn đời của bạn, thì cuộc đời của bạn hầu như chỉ dành để theo dõi, bắt lỗi người khác và những gì cần phải cải thiện. Dĩ nhiên, điều này sẽ đẩy bạn đến chỗ luôn bận tâm đến những chuyện nhỏ. Nếu bạn có thể luyện cách tự kiềm chế khi thấy một khiếm khuyết nhỏ hay có người phạm lỗi, thì có nghĩa là bạn đã tự luyện được mình tránh bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Bạn sẽ trở nên yêu đời, bởi vì cuộc sống sẽ thật đáng sợ nếu bạn cứ mãi tìm kiếm lỗi lầm. Cẩn thận khi chọn chiến trường. Ai cũng có chiến trường để chiến đấu. Giả sử tôi là một nhà vô địch về việc không bận tâm đến những chuyện nhỏ, thì lúc nào tôi cũng phải đề ra những chiến trường. Sự khác biệt giữa con người và cách chúng ta nhìn nhận và hiểu sự việc, cũng như những thực tế vốn có trong cuộc sống, ví dụ như hai người bất hòa không thể có cùng đường lối, khiến cho việc chọn lựa chiến trường càng là điều thực sự phải làm, một phần bực bội không thể tránh khỏi của cuộc sống. Đối với tôi, dường như vấn đề không phải là bạn có tham chiến hay không, mà là bạn phải tham chiến. Vấn đề quan trọng hơn là bạn chọn chiến trường nào. Có lẽ bạn đã biết người hiếm khi bỏ qua chuyện gì là như thế nào. Đó là những người có vẻ như chiến đấu vì bất cứ chuyện gì. Người hay bắt lỗi, thích chứng tỏ bản thân, hay xét nét, lúc nào cũng cần được cho là phải, coi trọng bản thân, trách móc, than vãn. Những bàn cãi hay bất hòa nhỏ nhặt nhất cũng tự nhiên trở thành một trận chiến. Sống như vậy sẽ gây ra hai vấn đề. Thứ nhất, mệt mỏi lắm. Khi mọi thứ được xem như chuyện lớn và đáng phải hùng hổ chiến đấu, cả cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chiến trường. Ai mà muốn vậy? Thứ hai, người ta sẽ bắt đầu tránh xa bạn. Xét cho cùng, ai muốn ở bên cạnh người có xu hướng thích gây gổ, cãi vã, người có thể rất hiếm khi bỏ qua việc gì? Hơn nữa, khi bạn suốt ngày phải lâm trận, thì sẽ không ai cho bạn là nghiêm túc. Họ sẽ cho rằng bạn chỉ muốn xả cơn nóng giận thôi. Sarah, một cô bé 13 tuổi, đã chia sẻ với tôi ý tưởng sau. Cô nói rằng cô đã từng thuộc tuýp người chiến đấu vượt qua bất cứ điều gì, cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã tốn quá nhiều thời giờ để chiến đấu. Cô bắt đầu làm những điều mà tôi đã từng áp dụng và đã có kết quả tốt đẹp. Bất cứ khi nào xảy ra xung đột, một cuộc tranh cãi tiềm tàng, bất hòa hay những mâu thuẫn khác, cô đã tự đánh giá mức độ quan trọng của chiến trường tiềm tàng trên thang điểm từ 1 đến 10, từ thấp đến cao. Thí dụ, nếu cô và chị cô lâm vào một trận chiến để xem ai là người quên cất lượt giải đầu, thì cô đánh điểm 1. Một cuộc thương lượng với bố mẹ về thời gian cô phải về nhà sau khi đến nhà bạn chơi được cho điểm 5. Thầy giáo buộc tội cô dối gạt thì sẽ được điểm 9 hoặc thậm chí điểm 10. Cô quyết định rằng cô sẽ không tham chiến với những chiến trường nào được đánh giá nhỏ hơn 5 điểm. Cô nói thêm, thậm chí đang nghi ngờ là 5 hay 6. Thay vì vậy, cô sẽ tìm cách đơn giản để nó tự nguôi ngoai, hay tìm cách giải quyết hòa bình với vấn đề mà không cần phải giành lấy phần phải về mình. Bạn có thể thấy ngay là số lượng những cuộc xung đột mà cô phải giải quyết giảm đáng kể. Giờ đây cô có thời giờ để làm những việc cô thích hơn. Thú vị là ai áp dụng sách lược này cũng nhanh chóng khám phá ra rằng những chiến trường của họ chọn lựa để chiến đấu đều dễ dàng chiến thắng. Khi bạn ít lâm trận hơn, bạn sẽ chú ý một cách nghiêm túc hơn đến những vị trí của bạn và việc người khác chiếm vị trí của bạn. Dĩ nhiên cái chính là phải đánh giá đúng tầm quan trọng của bất kỳ chiến trường tiềm tàng cụ thể nào. Rất dễ đánh giá nó quá cao, đặc biệt là khi bạn đang tức giận hay bực bội. Cho nên hãy cố gắng giữ cho những đánh giá của bạn càng thấp càng tốt. Quy định của tôi là nếu nghi ngờ, tôi cho rằng có lẽ đánh giá nó là quá cao. Tôi sẽ cố tìm cách giữ cho những đánh giá của tôi thấp hơn. Và biết rằng càng có ít chiến trường phải tham gia, tôi càng giữ mình hạnh phúc và thư thả hơn. Sarah và tôi đã học được cùng một bài học. Không phải chiến trường nào cũng đáng để chiến đấu. Chấp nhận lỗi lầm của mình. Một trong những cách tốt nhất và chắc chắn thành công để được hạnh phúc hơn là chấp nhận lỗi lầm của mình. Tôi không chỉ nói suông, chắc chắn rồi ai mà chẳng có sai lầm. Thay vì vậy, tôi thành tâm chấp nhận thực tế rằng sai lầm không chỉ không thể tránh khỏi mà còn rất quan trọng. Tôi có đọc về một thiền sư mô tả cuộc sống như một lỗi lầm sau một lỗi lầm khác. Và nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy ông ấy nói đúng đấy. Theo một cách nhìn nhận nhất định, cuộc sống có thể được mô tả như một chuỗi những sai lầm, cái này kế tiếp cái kia với một khoảng trống nhỏ giữa chúng. Chúng ta phạm lỗi, sửa lỗi, rồi thay đổi, sau đó lại tiếp tục sống. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lại phạm sai lầm khác, rút ra bài học, thay đổi những gì cần thiết, rồi lại tiếp tục. Những lỗi lầm cho ta những cơ hội liên tục để học hỏi và tiến triển. Không có chúng sẽ không thể có sự lớn lên. Không có lý do gì để thay đổi. Chấp nhận ý nghĩ này khiến chúng ta dễ tha thứ cho bản thân và cho người khác khi ta hay người khác phạm sai lầm. Cũng có thể rất khó đối với bạn hay người khác nếu bạn cảm thấy tầm quan trọng của những lỗi lầm trong những kế hoạch lớn hơn. Hiển nhiên điều này không phải muốn nói là chúng ta cố tình phạm lỗi hay cố gắng hết sức mình để tránh phạm lỗi. Điều đó sẽ kỳ cục lắm. Nó cũng không cho chúng ta bỏ qua hay thích thú với những lỗi lầm của người khác. Chúng ta không làm như vậy. Tuy nhiên những gì tôi muốn nói là những lỗi lầm đó là cách chúng ta học chấp nhận trong suy nghĩ và thái độ. Chúng là những điều thách thức chúng ta đổi đường lối và lớn lên như một con người. Hãy nghĩ đến những vận động viên số 1 thế giới xem. Tôi đã xem Andre Agassi, một trong những tay vợt tennis hàng đầu thế giới, thi đấu một trận. Nó khiến tôi tự tin hơn về tài chơi tennis của mình khi tôi nhận ra dù có là tay chơi hàng đầu thì cũng vấp đủ thứ lỗi. Điều này thực sự đã đặt những lỗi lầm vào cả trong nhận thức, tầm nhìn của tôi. Khi tôi 14 tuổi, tôi đã nói lén người khác với một người bạn. Tôi đã là một tin ti tiện và làm cho những tin đồn thất thiệt lan truyền đi. Tôi không hề biết điều đó, nhưng người bị tôi nói xấu lại đang đứng ngay bên cạnh tôi và nghe được hết. Cậu ta nổi nóng lên, còn tôi thì lúng ta lúng túng. Đó là một lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên được. Thế nhưng lỗi lầm đó là một trong hàng ngàn lỗi lầm mà tôi phạm phải đã giúp tôi trở nên con người hôm nay. Tôi đã học được từ lỗi lầm đó nhiều hơn bất cứ trường lớp, sách vở nào. Nó đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi không tận hưởng nó, tôi không tự hào về nó, mà tôi đã học hỏi từ nó đấy các bạn. Tôi trở thành người đàng hoàng như bây giờ là cũng nhờ vào nó. Ai cũng đều có sai lầm. Có cái lớn, có cái nhỏ. Nếu bạn có thể xem lỗi lầm của bạn như một phương tiện giúp bạn trưởng thành hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, thì bạn có thể dễ chịu hơn đối với bản thân và vượt qua những giây phút khó khăn dễ dàng hơn. Về lâu dài, bạn sẽ ít phạm phải sai lầm hơn. Và nếu người ta có gây nên lỗi lầm xúc phạm đến bạn hay gây ảnh hưởng xấu cho bạn, thì bạn có thể áp dụng lý thuyết này để giúp bạn tha thứ cho người đó. Từ đó bạn có thể tiến lên với lòng tự tin và thanh thản hơn hẳn. Vui vẻ vì người khác. Tôi thích sách lược này lắm, vì nó là phương pháp dễ dàng và chắc chắn nhất để giảm căng thẳng và trở thành người hạnh phúc hơn. Đó còn là cách bạn có thể làm vui lòng người khác. Ai làm được điều này thì sẽ có được một thay đổi nhỏ trong thái độ. Con người rất dễ mắc phải thói quen tội lỗi. Mặc dù khó lòng thừa nhận điều này, nhưng nó có khuynh hướng trở thành thói đố kỵ, ghen ghét khi có người bạn quen đang vui thích hay thành đạt. Cô bé Diane, 19 tuổi, thú nhận khi cô bạn thân thiết của cô, Dennis, bị tiếng sét ái tình. Cô tái đi vì ghen tức. Dennis choáng ngợp trong hạnh phúc, và mặc dù ngoài miệng nói với Dennis là mình mừng cho cậu, nhưng trong đầu Diane lại nghĩ tại sao mình không được như vậy. Khi bạn lùi một bước và xem xét phản ứng này cẩn thận hơn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng người bị phản ứng này làm tổn thương chính là Diane. Việc thất bại trong việc vui mừng chân thật cho bạn mình có liên quan tâm trạng không vui của cô. Nó hạn chế niềm vui của cô bằng cách làm cho cô chú ý đến mong muốn và nhu cầu của cô. Tuy nhiên, khi bạn mong cho người khác gặp chuyện tốt lành và chia sẻ niềm vui với họ, bạn cũng sẽ cảm thấy vui như họ. Chắc chắn là nhiệt tâm của bạn sẽ chuyển thành cảm xúc vui vẻ của chính bạn. Dù cho bạn của bạn có thắng trận và bạn không được, hay dù cho người quen của bạn đậu đại học với số điểm cao hay tìm được một việc làm tốt mà bạn hằng ao ước, thì cũng giống như thế. Bất cứ khi nào bạn có ý thức chia sẻ niềm vui với người khác, thì chắc chắn bạn cũng sẽ được vui vẻ. Có bao giờ bạn đang phấn khởi vì chuyện gì đó và chia sẻ nó với người khác và được nghe trả lời hay quá, nhưng bạn biết là họ thật lòng không muốn nói như vậy chưa? Thật là mất hứng đối với những người đang muốn được chia sẻ niềm vui. Và chắc hẳn là đừng hòng có lần thứ hai tái diễn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý là một trong những thú vui lớn nhất trên đời là được chia sẻ niềm hạnh phúc hay thành công với người khác và thấy được họ cũng hạnh phúc vui vẻ như mình. Ông bạn Benjamin của tôi cũng vậy. Bất cứ khi nào tôi hạnh phúc vì việc gì, tôi lập tức chia sẻ điều đó với anh ấy. Bởi vì mỗi khi tôi như vậy, gần như anh ấy là người có cùng cảm giác với tôi. Anh ấy cảm động vì tôi và chịu khó lắng nghe mọi chi tiết câu chuyện. Niềm vui của tôi cũng là của anh ấy. Đó là một trong những điều tôi thích nhất về anh ấy. Mục đích của tôi là trở thành một người bạn như vậy. Không có cách thức cụ thể nào để thực hiện điều đó. Tất cả những gì bạn phải làm là đồng ý rằng hạnh phúc vì người khác rất quan trọng và được bạn quan tâm nhất. Sau đó hãy tỏ ra vui mừng chân thành vì người khác khi họ hạnh phúc, gặp vận may hay đạt được điều gì làm họ hãnh diện. Nếu bạn triển khai lý thuyết này với những người bạn, bố mẹ, chị em và người khác, bạn sẽ tăng thêm niềm vui, trở thành một người bạn tuyệt vời hay một người con tuyệt vời và giúp cho hạnh phúc trải rộng hơn trên trái đất. Bạn sẽ là một phần của thế giới tốt đẹp hơn. Tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác. Có một số những bạn trẻ hiện nay đang tình nguyện dành thời giờ của mình để giúp đỡ người khác hay một số những lý do chọn lọc. Có một số lý do giải thích cho xu hướng dũng cảm này. Trước hết, ai cũng hiểu là những bạn trẻ có thể làm nên sự đổi khác. Việc đem công sức ra làm những việc có ích cho người khác thực sự có giá trị và hữu ích. Bạn sẽ có nhiều năng lượng, sinh lực và nhiệt tình cần thiết. Thứ hai, việc tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác hay cho một lý do mà bạn thích sẽ giúp cho bạn cũng như bạn giúp người khác. Tôi không đùa đâu, mà tôi cũng chẳng hề nói quá. Trong những công tác này bạn sẽ có được sự phấn khởi thực sự, làm giảm căng thẳng và khiến bạn hạnh phúc hơn. Hơn nữa, một trong những cách tốt nhất và nhanh chóng nhất giúp chính mình là giúp đỡ người khác. Thành thật mà nói, tôi chưa từng gặp ai đã giúp người khác mà lại không đồng ý với ý kiến này. Rất nhiều người, kể cả các bạn trẻ, đã nói với tôi rằng tình nguyện dành thời giờ của họ cho người khác là việc làm có ý nghĩa nhất trong những công việc thường ngày. Quan tâm giúp đỡ người khác thật sự rất vui. Nếu bạn không muốn đó là những việc long trọng, thì cũng có nhiều thứ để làm lắm. Con gái tôi, Kenna, xin tham gia vào việc nhặt rác trên đường phố. Nó và tôi mỗi ngày đều nhặt được một ít. Đó chẳng phải là việc to tát, nhưng nó làm nên sự thay đổi. Nếu bạn nhặt 10 mẫu rác mỗi ngày, thì sẽ có 3.650 mẫu rác được nhặt một năm. Nếu mọi người đều làm như vậy thì đường phố sẽ sạch đẹp hơn hẳn. Con gái tôi còn ăn chay nữa, nó yêu thích động vật và không muốn ăn thịt chúng. Đó là hai cách tình nguyện mà con bé quyết định làm. Điểm chính là bạn có thể làm bất kỳ điều gì, không cần tốn nhiều thời giờ. Mỗi tuần, một giờ cũng có thể làm nên sự thay đổi lớn. Thậm chí một giờ mỗi tháng cũng đáng trân trọng rồi. Nếu mỗi bạn trẻ trên thế giới đều đóng góp một giờ mỗi tháng cho những việc tốt mà bạn chọn để thực hiện, thì thế giới này sẽ trở nên dễ thương biết bao. Tình nguyện còn là việc bạn có thể làm với bạn bè. Thật là một cách tuyệt vời để có thể làm việc vui vẻ có ích với nhau. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tự hào về bản thân mình vì đã làm nên được sự đổi khác, và bạn sẽ giúp được cộng đồng của bạn trở nên tốt hơn. Tìm ra những khoảng trống giữa những suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên có người gợi ý điều này với tôi đã nghĩ rằng khó nuốt đây. Nhưng một khi chịu xem xét kỹ gợi ý đó, thì tôi có thể nhận thấy người đó có ý muốn nói gì. Sau bao nhiêu năm, ngày nay tôi dùng sách lược này thường xuyên mà không phải đắn đo. Nếu ngay bây giờ bạn đang nói một câu, sau đó đến câu khác, bạn có thể chú ý đến khoảng dừng ít ỏi giữa các câu. Nó có thể chỉ là một phần nghìn giây, nhỏ hơn nữa, đó là khoảng cách giữa những suy nghĩ rời rạc. Những khoảng trống nhỏ xíu như vậy thường là chìa khóa để ra xa lộ thay vì vào hẻm cục. Bạn có bao giờ phải quyết định hay làm điều gì đó, nhưng sau đó vào phút cuối bạn lại quyết định ngược lại chứ? Nếu có, bạn đã từng trải qua khoảng trống giữa những suy nghĩ. Có một khoảnh khắc dành cho khoảng trống này, một khoảnh khắc lặng lẽ cho phép bạn nhìn thấy ngã ba đường. Trong tích tắc, bạn đã nhìn ra ý tưởng khác, hoặc hiểu ra, hoặc thay đổi thái độ. Bạn đã nhận ra bạn có thể đổi qua hướng mới. Nếu bạn cứ thẳng tiến đều đều trong suy nghĩ, hoàn toàn không hề có khoảng trống nào giữa những suy nghĩ, thì rất khó sang số hay nhìn ra con đường khác. Nhưng chỉ với một khoảng trống nhỏ nhoi, bạn đã có khả năng nhìn thấy những điều kỳ thú. Thỉnh thoảng khi có người phê bình, tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực và suy nghĩ tự ti. Sau đó, chỉ khi tôi sắp sửa xúc phạm lại người đó, tôi mới cảm thấy tôi có một lựa chọn. Thay vì trả đũa, đơn giản là tôi sẽ lờ đi. Đó là khoảnh khắc sáng suốt. Có mấy anh bạn trẻ kể với tôi câu chuyện họ đã sắp sửa bị lôi kéo theo đám đông và tham gia vào những chuyện mà thực lòng họ thấy là sai trái. Để thấy lợi ích của khoảng trống giữa các suy nghĩ, bạn không phải làm gì ngoài những việc bạn đã đang làm. Tất cả những gì bạn thực sự phải làm là mở ra khả năng để khoảng trống xuất hiện và bắt đầu tìm kiếm nó. Nếu bạn không chú ý đến chúng, đừng lo, không sao cả. Bạn làm điều này bởi vì trong những khoảng trống đó có sự khôn ngoan, sáng suốt. Khi thực sự buồn chán việc gì đó, thì việc tìm kiếm những khoảng trống trong suy nghĩ sẽ giúp bạn rất nhiều. Suy nghĩ cẩn trọng dù chỉ một chút thôi cũng có thể làm tan hết mọi suy nghĩ bi quan và tự ti. Hỏi một người bạn chân thành hay một người trong nhà xem những điểm yếu của tôi là gì? Đối với hầu hết mọi người, đây là một điều khó làm. Thế nên tôi đã lưỡng lự khi đưa nó vào trong sách này. Tuy vậy, nếu ai có đủ can đảm để thực hiện thì sẽ nhận được tưởng thưởng xứng đáng. Thế nên dạy gì không thử. Các bạn biết đấy, những người bạn chân thành và những người trong gia đình của ta biết rõ ta hơn bất kỳ ai khác. Họ nhìn thấy ở ta những ưu thế, những điều tốt đẹp nhất, cũng như những điểm yếu, những điều tệ hại nhất. Đôi khi hình như họ hiểu ta hơn chính ta tự hiểu mình. Họ nhìn chúng ta khách quan và cũng chủ quan nữa. Luôn luôn có một khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống mà mình mong ước. Vấn đề là ở chỗ rất khó nhận thấy rằng đôi khi chúng ta hay chủ quan. Tất cả chúng ta đều có điểm mù về chính thái độ, hành vi, phong cách của mình, cho nên rất dễ bị chủ quan. những thói quen của chính mình thường thì mình chẳng nhận ra được. Trong khi đó, những bạn thân và người trong nhà lại rất dễ giúp ta nhìn ra bản thân, những điều nên sửa đổi để cuộc sống mình tốt hơn. Tuy nhiên, khó mở miệng hỏi được lắm. Chúng ta thường quá tự kiêu, ngượng ngập hay quá thủ thế nên khó lòng thừa nhận những điều họ nói. Điều đó có thể làm ta thấy tự ái hoặc khiến ta giận dữ hay buộc ta phải tự nhìn lại mình để thừa nhận rằng họ nói đúng. Tuy vậy, nên nhớ rằng giữa việc một người bạn buộc miệng thốt ra, cậu đừng làm như vậy nữa, nó chỉ hại đời cậu thôi, với việc đề nghị bạn mình cho một chỉ dẫn hay đề nghị gì đó thì khác xa nhau. Thực hành sách lược này không có nghĩa là đi hỏi những câu đại loại như: "Này, cậu nghĩ xem trong chuyện này tớ nên làm gì đây?" Mà là những câu hỏi sâu sắc hơn, như là: "Cậu có thấy mình chủ quan trong chuyện gì không? Hay có chuyện gì mình đã làm mà khiến cho mình tệ hại đi không?" Tôi đã từng rất nhiều lần xin những người bạn thân nhất của tôi những lời khuyên tương tự như vậy, mà lần nào cũng đều rất bổ ích cho tôi. Đã có người nói với tôi rằng tôi quá láo táo, hay là tôi nói nhiều quá, rằng tôi cần phải biết lắng nghe nhiều hơn. Và mỗi lần như vậy đều giúp tôi thay đổi tốt hơn. Rachel và Vicky, cả hai đều 17 tuổi, đã từng là bạn thân với nhau cả 5 năm trời. Vicky đã bực mình và xuống tinh thần vì những chàng trai xem chừng chẳng để ý gì đến cô bé cả. Cô đã thu hết can đảm hỏi Rachel xem cô có vấn đề gì không. Rachel đã lưỡng lự mới nói vì biết rằng những điều mình nói sẽ làm bạn tự ái. Vicky đã nói: "Nói cho mình nghe đi, biết đâu mình có thể xử lý được." Rachel đã nói với Vicky rằng khi Vicky lo ngại, cô chỉ toàn nói về mình. Cô chẳng bao giờ thắc mắc hay bộc lộ những điều thú vị nào với các bạn trai mà cô đang nói chuyện. Vì là người khơi mào câu hỏi, nên Vicky đã có thể xử lý và thực tế là đã học hỏi được nhiều điều từ chuyện đó. Cô đã thay đổi thái độ mình để có thể tiếp xúc với bạn trai tự nhiên hơn. Phương pháp duy nhất mà sách lược này đưa ra là nếu bạn đã có sẵn ý định lắng nghe thì bạn nên cởi mở tấm lòng ra. Bạn cần xem sách lược này như kinh nghiệm học hỏi thành thực, một cơ hội để nhìn ra những điều mới mẻ của chính mình. Bạn không cần phải rầm rắp nghe và làm theo ý kiến người khác, mà nên cố gắng ghi nhận điều đó thực lòng. Đây là một phương pháp then chốt giúp tôi trưởng thành. Đảm bảo là nếu bạn thử thực hiện, bạn cũng sẽ đạt được kết quả như thế.
Động viên sự thất bại.
Tôi đã từng là fan của đội bóng 49 San Francisco nhiều năm, tại sao không? Đội 49 được bầu là đội xuất sắc nhất suốt thập niên 90, thắng nhiều đội Super Bowl và luôn là đối thủ đáng gờm. Nhưng năm 1999 đã có một sự thay đổi nhỏ, đội này đã thua 12 trên 16 trận. Tôi thấy rằng tiêu chuẩn của một người hâm mộ nhiệt huyết không chỉ là có thể cổ động cho đội mình khi chiến thắng. Điều này quá dễ. Không. Một tiêu chuẩn thực sự để đánh giá một người hâm mộ nhiệt tình là bạn có thể tiếp tục reo hò cổ vũ cho đội mình khi họ chơi xuống chân hay chơi thua. Tương tự, cổ vũ cho những người trên đỉnh vinh quang quá dễ, ai mà chẳng làm được, chỉ việc hùa theo đám đông. Khi bạn hò reo ngưỡng mộ nhiệt tình với người nổi tiếng thì chẳng ai thắc mắc về động cơ của bạn cả. Bạn không phải chống lại ai hết và cũng chẳng phải nhọc công. Thay vì vậy, tiêu chuẩn thực sự để đánh giá hạng người không chỉ là kết thân với những người bạn có sẵn và với những người đã nổi danh, dễ quá, mà bạn còn phải có thể tử tế với người khác nữa. Có thể sẽ khó khăn hơn nếu cổ vũ cho người chưa có tên tuổi hay cho người hơi lập dị hoặc cô lập. Làm thế có nghĩa là bạn đang tách ra khỏi một nhóm hoặc đang hứng chịu sự phản đối từ những người bạn sẵn có. Nói xa hơn, động viên cho sự thất bại thì phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu để ý, bạn sẽ thấy mặt khác của việc động viên cho sự thất bại có lợi nhiều hơn là có hại. Rất nhiều bạn trẻ đã từng chia sẻ với tôi rằng ủng hộ cho người chưa mấy nổi tiếng, hoặc bạn mới vào trường, hay một nhóm bạn mới làm cho họ có thêm nhiều bạn tốt hơn. Nói cách khác, người mà họ ủng hộ không mấy thành công, rất cảm kích trước nỗ lực của họ và đã trở thành một người bạn rất trung thành và chân thật. Thực tế là người chưa nổi tiếng không hề đồng nghĩa với việc họ có là người tốt hay không. Khi bạn cổ vũ cho ai đó, nhất là cho những ai ít bạn bè hay cô đơn, thì bạn thuộc dạng người nhìn xa trông rộng, thấy trước được tiềm năng của người đó. Đó là cách góp tay xây dựng thế giới, làm cho thế giới thân ái hơn. Ủng hộ người ta, giúp người ta lẫn mình đều cảm thấy ấm lòng. Trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ nghe ai nói là tôi rất buồn vì tôi tốt bụng với người ta. Nói cách khác, hàng trăm người đã từng nói với tôi là tốt bụng với người cần đến bạn bè, làm cho họ giải tỏa được ý thích cá nhân và cảm thấy thoải mái. Động viên cho thất bại không có nghĩa là bạn thương hại người đó, chỉ đơn giản là bạn phát hiện ra người đó chưa mấy may mắn như mình, chẳng hạn như ít được người khác ủng hộ, ít bạn bè, ít kiến thức. Tôi không hề có ý nói bạn đừng cổ vũ cho người nổi tiếng, làm thế có sao đâu. Tôi chỉ muốn nói bạn nên mở rộng tấm lòng và vòng tay với cả những người khác nữa. Như vậy, bạn sẽ làm cho người khác hạnh phúc hơn, làm gương cho người khác và chính bạn cũng tốt hơn. Đây cũng là cách làm cho thế giới ngày càng tốt hơn.
Chấp nhận sự buồn tẻ.
Tôi đã nghĩ là tựa đề của sách lược này có thể gây sự chú ý. Chẳng ai ưa thích sự buồn tẻ. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự buồn tẻ bị coi như điều không thể chấp nhận được. Hầu như chẳng có ai chịu đựng được nó dù chỉ trong chốc lát. Mọi thứ đều phải tiếp diễn, khởi động hay được hoạch định sẵn. Ở mỗi thời điểm bắt đầu đều cần được tác động. Chúng ta tốn thời gian cho người khác trên điện thoại hay Internet hoặc xem TV. Nhiều người có điện thoại di động để khỏi mất liên lạc khi ở xa và có radio ở trong buồng tắm để tránh không khí tĩnh mịch. Theo tôi, dường như những người đó thường cho rằng cuộc sống tốt đẹp là hàng chuỗi những hoạt động hào hứng, cái này nối tiếp cái kia, với mục đích có càng ít khoảng trống ở giữa càng tốt. Rủi thay, cách duy nhất để tránh phát rồ là hãy xem những việc đó như một cái bẫy. Máy tính, điện thoại di động, TV, máy nhắn tin, máy chơi điện tử, máy fax hay những tiện nghi khác chẳng có lỗi gì cả. Chỉ khi bạn phụ thuộc vào những tiện nghi đang phát triển liên tục, thì bạn thực sự đặt mình vào thế chán nản vì quá dư thời gian. Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra đối với hầu hết những người bạn biết khi không có gì để dựa vào? Buồn tẻ, chán nản, lo âu hay bất mãn? Nhưng hầu hết mọi người đều kết luận rằng đừng bao giờ phụ thuộc vào cái gì cả. Robert, một anh chàng 15 tuổi, bắt đầu khóa chơi điện tử vào những giờ rảnh. Chẳng bao lâu cậu ta cần nhiều trò chơi hơn, hay hơn, gây cứng hơn. Khi bị lệ thuộc vào những trò chơi, cậu cần phải ôm nó suốt ngày mới khỏi phát chán. Một bộ break games giúp giải quyết sự chán nản của cậu trong một thời gian ngắn. Cậu ta chơi lén trong giờ học ở trường. Bây giờ cậu chơi ngay cả khi TV đang mở và bố mẹ khó khăn lắm mới ép được cậu tắt trò chơi khi đến bữa. Cậu mang nó theo cả khi lên lầu để dùng máy tính. Mỗi ngày cậu phải có mấy tiếng đồng hồ sử dụng máy tính. Chơi điện tử và tán gẫu trên mạng với người khác. Cậu cũng thích điện thoại, cậu dùng nó để liên lạc với những người bạn thân, toàn những cô cậu cùng một vuột. Nhưng Robert bắt đầu gặp nhiều phiền phức, bởi vì cậu ta nghĩ những cái đó thú vị, hào hứng. Cậu ta cần nhiều hoạt động, công việc hơn để làm. Nếu Robert ở một mình trên bờ biển, cậu ta chẳng biết làm gì cả, cậu ta sẽ chán ngấy. Nếu cậu ta ngồi bên một dòng sông, cậu ta cũng chán nốt. Cuộc sống nội tâm của cậu đã không còn, nó được thay bằng nỗi ám ảnh về các hoạt động bên ngoài. Tôi không lên án hay đổ lỗi cho khoa học kỹ thuật. Nếu có tiện nghi nào đó ngưng hoạt động luôn, mà bạn cho rằng chẳng có gì quan trọng, là bạn đã luyện cho tâm trí của mình dễ thỏa mãn hơn, dễ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cảm giác thanh thản hơn. Khi bạn thanh thản, bạn có thể vui vẻ chơi vi tính, dạo trong công viên hoặc khi bạn ngồi một mình. Bạn sẽ được tự do. Hãy tập có một khoảng nghỉ giữa các hoạt động. Nếu bạn có thể học cách ngồi lặng lẽ vài phút một lần, bạn sẽ không chỉ thấy hạnh phúc hơn mà còn thực sự yêu thích hơn những gì bạn đã tốn thời giờ thực hiện. Bạn sẽ cảm thấy khuây khỏa như là vừa vượt chướng ngại vật. Chấp nhận sự buồn tẻ không có nghĩa là dừng làm việc hay tìm đến sự buồn chán. Cũng không có nghĩa là không phấn đấu hay chiến thắng, mà nó chỉ đơn giản là bạn nên hài lòng với một chút khoảng trống và một chút tĩnh lặng.
Đừng để tâm trạng bực bội tác động đến mình.
Theo tôi, một trong những yếu tố chính để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện và thành công là hiểu rõ những tính khí bất thường. Nếu không chịu hiểu, chắc chắn bạn sẽ luôn bị bực bội, căng thẳng, lo âu. Lúc đó có lẽ bạn sẽ cho rằng cuộc đời khó khăn hơn thực tế và bạn sẽ phải xoay sở nhiều hơn là thực sự cần. Nói cách khác, bạn sẽ thường xuyên bị bận lòng vì những việc cỏn con. Tuy nhiên, tìm hiểu tâm trạng sẽ giúp bạn tránh khỏi bị ảo giác khi có tâm trạng tồi tệ. Bạn sẽ có khả năng để sự việc diễn tiến dễ dàng hơn, biết rõ lúc nào nên tránh xa, giữ tính hài hước và sống hòa thuận với người khác hơn, nhất là với chính mình. Nói ngắn gọn, bạn sẽ tự cứu mình khỏi tai họa, làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Bạn nghĩ xem, tâm trạng ảnh hưởng mạnh đến ta thế nào? Nhiều bạn trẻ đã tâm sự với tôi là khi họ phấn khởi, họ cảm thấy an tâm hưởng thụ cuộc đời. Họ tự tin, có trách nhiệm, vui vẻ, lạc quan và an tâm. Họ cảm thấy yêu mến bạn bè và chính mình, ngay cả ba mẹ cũng thật dễ thương. Khi họ nghĩ về những rắc rối lúc đang có tâm trạng tốt, thì họ cảm thấy khá tự tin là mình có thể giải quyết được. Khi nghĩ về trường lớp, cũng tốt đẹp luôn. Khi ai đó nói xấu chuyện gì nhằm lúc bạn đang phấn chấn, bạn có thể không thích như vậy lắm, nhưng có lẽ bạn cũng chịu được khi bạn biết kiên nhẫn và chí ít cũng nhìn xa trông rộng hơn những điều họ nói.